Độc Tôn Tam Giới, chương 471, khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 1, góc truyện audio.com, bàn thạch chi tâm không ngừng nhảy lên, không ngừng khuyên bảo mình, không nên quay đầu xem, không nên quay đầu xem. Quay đầu lại xem, đối mặt hấp dẫn như vậy, sẽ quay về lối cũ. Mà căn cứ quy tắc một khi tuyển định phương hướng, nhất định phải một mực đi về phía trước, không có đường quay về. Một khi quay đầu, luân hồi lộ sẽ rối loạn, sẽ bị đá ra khỏi cục. Ở dưới bàn thạch chi tâm vững chắc, trong nội tâm Giang Trần không còn một tia gợn sóng. Một chút tâm lý chấn động lúc mới vào kia thoáng cái không còn sót lại chút gì. Đi một hồi, Giang Trần lòng còn sợ hãi. Ta đã trải qua hai đời luân hồi, còn tu luyện bàn thạch chi tâm, lại thiếu một ít cũng ngựa nhớ chuồng khó bỏ. Luân hồi lộ này, chẳng lẽ tâm lực càng mạnh, sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Vừa rồi ta thiếu một ít đã bị những cảnh tượng kia mê hoặc. Một khi ta động thủ đi ngắt linh vật chỉ sợ sẽ không thể tự kiềm chế. Giang Trần hồi tưởng lại, như trước cảm thấy có chút may mắn. Hắn đối với luân hồi lộ này, một mực đều rất tự tin. Cũng chính bởi vì quá tự tin, cho nên làm cho hắn hơi có chút thư giãn, liền thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Xem ra, đại tuyển bạt này, bất kỳ một khâu nào, đều không thể chủ quan. Một khi xuất hiện thư giãn, các loại khảo nghiệm ở tâm lực quan, sẽ thừa dịp hư mà vào. Giang Trần chậm rãi tổng kết ra một ít môn đạo, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ luân hồi lộ này có thể chiết xạ nội tâm người bị khảo hạch? Giang Trần ta, hiện tại cần nhất chính là linh dược mà ta vừa đến, gặp được cũng là vô số linh dược. Có lẽ, ở chỗ người khác cảnh tượng luân hồi lộ cũng sẽ khác. Tưởng tượng như vậy, Giang Trần càng không dám xem thường rồi. Nếu như luân hồi lộ này có thể chiết xạ suy nghĩ trong nội tâm, như vậy nó nhất định sẽ gặp mạnh thì mạnh. Trong lòng ngươi chấp niệm càng mạnh, luân hồi lộ cho ra khảo nghiệm sẽ càng mạnh. Cuối cùng nhất, phải nhờ vào một tia bất diệt chân linh trong thức hải, chiến thắng chấp niệm trong lòng. Tâm lực quan, luân hồi lộ quả nhiên không phải dễ đi như vậy. Lúc này mới vừa bắt đầu, đã ra oai phủ đầu. Nhưng Giang Trần lại không khẩn trương, ngược lại âm thầm may mắn, ngay từ đầu ra oai phủ đầu, ngược lại có thể nhắc nhở hắn, đoạn đường này, không thể lại ôm thái độ khinh thị, phải lấy ra đầy đủ coi trọng. Một đường đi về phía trước, cảnh tượng gặp được lại không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời, phảng phất đi qua ngày đêm, đi qua bốn mùa, đi qua sinh tử. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một con sông lớn, nước sông lao nhanh, uy thế cực kỳ mãnh liệt, thanh thế to lớn, phảng phất như thiên địa đổ nát, âm thanh chấn cửu thiên. Trên mặt sông có ba chiếc cầu để ngang trước mặt Giang Trần. Luân hồi cửa thứ nhất Nại Hà Kiều, trên tấm bia đá bên cạnh bờ viết một hàng chữ như vậy. Ba cây cầu, hiển nhiên là cung cấp cho Giang Trần lựa chọn. Tuy trên luân hồi lộ không có nhắc nhở minh xác, nhưng Giang Trần lại rõ ràng, ba cây cầu này, nhất định chỉ có một cây cầu có thể thông qua. Chọn sai, liền ý nghĩa bị nộp cao. Bởi vì, luân hồi lộ không có đường quay về, lựa chọn xong, chỉ có thể một đường đi về phía trước. Giang Trần dõi mắt nhìn lại, trong mây mù, ba cây cầu kia lờ mờ tuy tầm mắt không quá tốt, nhưng lại lờ mờ có thể chứng kiến, trên ba cây cầu, vậy mà có bóng người di động. Nói cách khác, trên ba cây cầu, đều có người đi. Góc truyện audio.com, lại, không đúng, trên luân hồi chi lộ này, không phải nói vĩnh viễn độc hành sao? Sao trên cầu lại có bóng người? Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức vận thiên mục thần đồng nhìn lại. Đích xác trên mỗi một cây cầu, đều có người đi lại, đi tới bờ đối diện. Hơn nữa, mỗi một cây cầu, đều có không ít bóng người. Nhìn kỹ, hình như cầu kia rất trơn, thật không dễ đi. Không ngừng có người từ trên cầu rớt xuống, ngã vào trong nước sông. Càng thêm khủng bố là, một khi bóng người ngã xuống, nước sông phảng phất như nồi chảo trực tiếp luyện hóa thân hình, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống bạch cốt cực kỳ đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần sững sờ, sông nước này, vậy mà lại có bạch cốt nổi lên. Nhìn khí thế sông nước quả thực có thể mang đi tất cả thế năng vô địch, sao có thể xoáy lên bạch cốt? Ba cây cầu này, nếu có một cây là chính xác, vậy người đi trên đó, sao sẽ té xuống? Đây là tâm lực quan, cũng không khảo hạch cái khác. Hết thảy trên cầu, đích thị là hư ảo. Giang Trần làm ra phán đoán, dừng chân một lát, trong lòng Giang Trần chỉnh lý lại tất cả manh mối, đột nhiên dâng lên một đạo linh quang. Đúng rồi, đều nói, luân hồi lộ này vĩnh viễn độc hành, làm sao sẽ xuất hiện người khác? Luân hồi lộ đã vĩnh viễn độc hành, như vậy ta nhìn thấy hết thảy, nhất định là hư ảo. Kể cả ba cây cầu kia có lẽ cũng là hư ảo. Những bóng người kia là một loại nhắc nhở, bạch cốt trắng như tuyết cũng là hư ảo, thậm chí, sông lớn lao nhanh kia cũng có thể là hư ảo. Giang Trần tu luyện bàn thạch chi tâm, một khi xuất hiện ý nghĩ như vậy, trực giác của hắn sẽ không ngừng ám chỉ, càng kiên định ý nghĩ này. Thét dài một tiếng, Giang Trần không nhìn ba cây cầu kia, trực tiếp nhảy vào trong sông. Hai chân dẫm mạnh, lòng bàn chân Giang Trần giống như rơi vào một vật cứng, nhìn kỹ, lại phát hiện mình vẫn đứng trên đất bằng. Trước mắt nào có sông lớn, nào có cầu, nào có bóng người, nào có bạch cốt gì. Quả nhiên, vô căn cứ, hết thảy đều là vô căn cứ. Giang Trần than nhẹ, càng thêm bội phục người mở luân hồi chi lộ này. Luân hồi chi lộ này, nếu như không có tâm lực cường đại, không có lực suy luận nhất định, hoặc là không để ý đến những lời nói lúc trước, một khi bước lên bất luận cây cầu nào, đều là con đường sai lầm, sẽ bị nộp cao. Chính là vì Giang Trần nhớ kỹ câu nói kia trên luân hồi lộ, các ngươi vĩnh viễn độc hành, lẫn nhau không gặp được bất luận kẻ nào. Đã không gặp được đối thủ, như vậy luân hồi lộ này, còn sẽ có những người khác. Dù có những người khác nhưng bóng người trên cầu lại không ngừng rơi xuống sông, như vậy chứng minh ba cây cầu này, đều không đáng tin. Đã đây là cửa khẩu khảo hạch tâm lực, hiển nhiên sẽ không nhàm chán đến để cho người lựa chọn, dựa vào xác suất thông qua sông lớn. Đã không phải đánh bạc xác suất, như vậy nói rõ, ba cây kiều này, có khả năng đều là giả. Thậm chí sông lớn này, cũng có thể là giả. Suy luận của Giang Trần, hợp tình hợp lý. Có lẽ, chữ trên bia đá, cũng là ám chỉ. Nại Hà Kiều là cái gì? Là trên Hoàng Tuyền chi lộ. Như vậy ba cây cầu này dùng Nại Hà Kiều mệnh danh, có lẽ là ám chỉ, đi cầu kia căn bản không thông qua được luân hồi lộ. Giang Trần nghĩ như vậy, nếu như những người khác cũng gặp phải Nại Hà Kiều, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người bị loại. Cửa, góc truyện audio.com, cứ nhất liền có 2/3 người bị đào thải, lời ấy, chỉ sợ là không uổng. Chỉ là luân hồi lộ Nại Hà Kiều cũng sẽ có rất nhiều người trượt chân. Cách chương.